Chị có câu hỏi gì về mấy cái dụ ngôn trước không?
Có cái dụ ngôn đó.
Trong Ma
Cái
Thơ 13.
ngôn người ba đó, cái dụ ngôn mà cái người đàn bà. Để chị mở ra. Bà dúi nắm bột đó, thơm lắm em đó. Đây, người còn kể cho họ một dụ ngôn khác, nước trời cũng giống như chuyện nắm men. Bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Ồ, cái này thì chị biết, thì chị còn thấy cái ví dụ ngôn nào ta? À, đây đây đây, không. Cái dụ ngôn hạt cải đó An, cái câu 32 á. Ừ. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì nó lại là thứ lớn nhất, nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Ừ. Ở đây thì tuy là nó thì hạt cải nào là cũng nhỏ đúng không? Không ngửa hạt mà thì khi mà trồng lên thì chị cứ nghĩ là cái hạt nào thì trồng thì nó lên cái giống đó chứ.
Dạ đúng rồi.
Mà thì nó cái hạt này nó cứ nó lớn lên đến độ mà gì? Đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Thì cái hạt cải này hôm bữa An nói là cái cây gì nó to to đến độ mà thì hạt cải thì chị không rõ cái khúc này đó An.
Cái này là một cái trường hợp đột biến. Cái họ cải với họ cây là hai cái họ khác nhau, không bao giờ có cái chuyện mà cải mà lên cái cây to được. Trong trường hợp này một cái trường hợp đột biến, một cái phát triển không không phát triển không bình thường của hội thánh. Hồi trước á, thì mỗi hội thánh giống như là một cái cây cải vậy, hay là một hạt cải vậy, nó đó, những hội thánh nhỏ đã rác khắp đời, nhưng mà nó phải phát triển bình, tới một lúc nào đó nên nó lại bị đột biến thành một cái hệ thống tôn giáo toàn cầu như là công giáo vậy, khắp cả thế giới luôn. Những cái câu này nói đến sự phát triển của hội thánh ở trên trái đất. Thì ở đây Chúa cho biết đây là một cái tình trạng phát, Chúa nói trước. Lúc đầu hội thánh chỉ là một hội thánh nhỏ như trong cái thánh thôi, là một hội thánh chỉ là một thành phố có một hội thánh độc lập với nhau, không có hội thánh mẹ, không có hội thánh toàn cầu. Mỗi hội thánh lúc đầu chỉ giống như một cái hạt cải thôi, chỉ lên một cái cây cải. Nhưng mà tới cái thời mà hoàng đế Constantine đó, là mấy ông hoàng đế đó nâng cao cơ đốc, những người tin Chúa lên, từ mới từ đó mới sinh ra công giáo, quốc giáo của toàn La Mã luôn. Thì nó bị phình ra toàn thành, bây giờ thành công giáo, thành hệ thống toàn cầu luôn, thành thành một cái cây to, nên nó không còn bình thường nữa. Chị hiểu chỗ này?
Mà nước trời thì lại giống như vậy.
Nước thiên đàng á, là có hai giai đoạn. Nước thiên đàng đã bắt đầu khi Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu giảng là hãy ăn năn và đến gần. Thì nước thiên đàng đã chính xác là nước thiên đàng đã đến khi mà trong ngày lễ cuối tuần hội thánh được thành lập. Nước thiên đàng chính là hội thánh đó. Có lần các môn đồ hỏi là nước hãy cái người Pharisee hỏi là hãy cho tôi khi cho tôi biết nước thiên đàng ở đâu, thì Chúa nói là nước thiên đàng ở ngay trong
Đứng
các ngươi.
giữa các ông.
Đúng đó, là nước thiên đàng đã đến rồi, Chúa là vua của nước thiên đàng và ngài cũng mang thiên đàng đến. Thì nước thiên đàng có hai giai đoạn, là giai đoạn từ Chúa Giêsu tới bây giờ là 2000 năm, khoảng 2000 năm, thì đó là giai đoạn mà nước thiên đàng vô hình ở trong lòng các tín đồ thôi. Còn khi Chúa Giêsu đến trở lại á, là lúc đó là ngài nước thiên đàng được bày tỏ ra, có sự vinh hiển, Chúa sẽ thực sự làm vua và những người tin Chúa cũng sẽ được làm vua cai trị trái đất này. Đó là giai đoạn 1000 năm. Còn những cái dụ ngôn này mô tả cái sự phát triển của nước thiên đàng trong giai đoạn 2000 năm qua. Ở đây Chúa cho biết đó là hội thánh của Chúa sẽ phát triển thế nào, nước thiên đàng chính là hội thánh đó, nó sẽ như thế nào, từ một cái hạt cải nhỏ tự nhiên lớn lên thì phình to ra thành một cây to, rồi có mấy chim trời làm tổ ở đó, thì nó phình ra một cái hệ thống cơ đốc giáo, công giáo, tin lành và mọi hệ phái ở đó. Nó có nhiều nhánh, công giáo giống như là cái gốc, rồi mới lên ra từng nhiều nhánh khác của tin lành, cả mấy chục ngàn là nhánh khác nhau luôn, nó phình lùm hết trơn đó. Rồi mấy con chim trời ở đây đó, là nó mang nghĩa tiêu cực, nó không có nghĩa tốt. Tại trong Matthew 13 này, mấy con chim chính là ma quỷ. Trên câu 19 đó, khi mà hạt giống mà rơi xuống xuống đường á, thì mấy con chim nó tới ăn. Thì câu 13 cho biết á, mấy con chim này chính là mấy con quỷ tới, nó cướp cái hạt giống đó, hạt giống lời Chúa ở nước thiên đàng. Thì những con chim mà đậu trên cái cây á, thì nó không 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 bao giờ là mang nghĩa tiêu cực, tích cực được. Tại vì trong đoạn này con chim là mấy con quỷ, thì Chúa cho biết cái đồ thánh của Chúa biến thành một cái nước thiên đàng, biến thành một cái cây lớn to phình to ra, có nhiều con quỷ chim chóc ô uế, nó thành Babylon luôn. Cái đoạn này nó tương đương với cái phạt thánh Bẹt Găm á, cá mà trộn men cũng vậy, nó tương đương với giai đoạn Bẹt Găm, từ Bẹt Găm trở đi. Cái gì đột biến là không có tốt rồi, hội thánh mà bị đột biến thì không tốt. Rồi chị rõ chỗ này. Cả Ma Thơ 13 nó tương ứng với 7 hội thánh trong Khải Huyền. Chương Ma Thơ 13 với hội thánh của Khải Huyền, với 7 hội thánh trong Khải Huyền đó là cho biết cái sự của thiên đàng như thế nào trong 2000 năm qua. Thì Ma Thơ 13 nói tới về nước thiên đàng chứ không nói tới gì tới sự cứu rỗi cả. Sự cứu rỗi mà thoát khỏi hồ lửa đời đời là càng khác. Để em nói về sự cứu rỗi một chút, anh chị đọc văn 3 câu 16.
Từ câu 13.
Không, văn 3 câu 16 thôi.
Văn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Amen.
Không, sự sống đời đời chỉ đơn giản thôi, chỉ cần tin Chúa Giêsu là chết thì tội lỗi cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần tin điều đó, tin thật lòng á là mình có sự sống đời đời. Rồi Roma 3 câu 23 với câu 28.
Roma 3
câu 23 câu 28.
Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân điển Ngài bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25.
Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Sao? Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện đại, tỏ ra mình là công bình và xin công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Amen. Tới câu mấy à?
6 rồi.
Là tới câu 28 luôn.
Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói rõ luôn là con người được công bình bởi đức tin. Đó là cứu chuộc một cách miễn phí, không phải trả bất kỳ cái giá nào hết.
Free.
Hoàn toàn free. Thì Chúa nói là sự khoe mình ở đâu? Mình được cứu bởi gì? Bởi luật, bởi luật pháp hay bởi làm theo luật pháp sao? Không phải. Chúa nói rõ luôn là mình chỉ xin được xưng công bình bởi đức tin thôi, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Việc làm theo luật pháp là gì? Là mình giữ 10 điều răn á. Không phải là do mình giữ điều răn, 10 điều răn mình có sự cứu rỗi, không phải. Mà mình đây chỉ duy nhất là bởi mình tin Chúa Giêsu thôi. Ví dụ như bên Công giáo nói là mình tin Chúa thì mình có sự sống đời đời. Nhưng sau đó mình lỡ phạm một trong 10 điều răn thì mình lại phạm tội, mình lại mất sự sống đời đời. Rồi mình ăn năn, rồi mình lại có sự sống đời đời trở lại, rồi mình lỡ phạm tội nữa là lại mất sự sống đời đời. Cái đó là sai, cái đó là sự cứu rỗi bởi việc làm theo luật pháp. Có nghĩa là nhờ giữ 10 điều răn đó mà mình mới có sự sống đời đời. Có nhiều người bên Tin Lành cũng nói như vậy, nhưng như là trái với kinh thánh nói rất là rõ luôn. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Bởi luật pháp của việc làm chăng? Không phải là do mình giữ mấy cái luật pháp này mình có sự sống đời đời, mà chỉ bởi tin Chúa thôi. Thì nếu mà mình không có phải do có sự sống đời đời, nhờ mình có giữ làm theo luật pháp thì mình cũng không thể nào bị mất vì vượt luật pháp được. Chúa nói rất là rõ luôn là chỉ được xưng công bình bởi đức tin thôi. Nên sự sống đời đời rất là đơn giản. Tôi tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của tôi, thì tôi có thể thoát khỏi hồi lỗi đưa đời, không bao giờ vào trong đó nữa, chứ không phải là do mình làm theo luật pháp. Rồi anh chị đọc tiếp Roma 11 câu 6.
Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa, nếu không ân điển không còn là ân điển.
Amen. Mình được cứu là bởi ân điển của Chúa, bởi sự thương xót của Chúa thôi, chứ không phải do mình làm gì cả. Không phải do vì Chú thấy mình giữ luật pháp tốt, mình Chúa cứu mình. Rồi Galati 2 câu 16.
Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Amen.
À, không ai được xưng công bình bởi giữ 10 điều răn cả, mà chỉ bởi bởi một mình đức tin Chúa Giêsu thôi. Những câu này nó nói rất là rõ luôn, chứ không phải do mình tin pháp. Rồi Galati 3 câu 10 câu 11.
Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Có mấy những kẻ mà cậy bởi vì luật pháp thì bị rủa xả, có nghĩa là những người này họ nói là nhờ tôi giữ 10 điều răn và tôi làm những điều luật khác của Chúa Trời, nhờ tôi giữ thôi nó thì tôi có thể sống được đời, có nghĩa là cậy những việc của luật pháp. Thì những người ai như vậy thì sẽ bị rủa xả, tại vì nghĩa là mình cái sự sống ở đời nằm trong tay của mình, đó là tôi muốn có sự sống ở đời thì tôi làm theo cái điều đó, tôi có khả năng làm được, tôi như vậy đâu có cần tới Chúa đâu. Đó là cựu ước á, cái cựu ước thì có nghĩa là phải giữ giao ước cũ mà Chúa làm, Chúa có nói với thiết lập với dân Do Thái, đó là họ phải làm theo những điều luật pháp để họ có thể sống ở đời. Còn mình á, lúc đó chưa có Chúa Giêsu xuống, còn mình thì khác, là nhờ Chúa Giêsu, thông qua huyết của Giêsu mình có thể sống ở đời, chứ không phải là do mình làm theo những pháp như là người Do Thái khi xưa. Tại vì Do Thái khi xưa không có ai làm được cả, nên Chúa nói rõ là không có ai mà cậy luật pháp mà được xưng công Chúa Trời, tại vì những việc công bình của mình nó đều đối với Chúa giống như những áo bẩn vậy. Rồi Ephesô 2 câu 8 tới câu 9.
Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự
hào. Amen. Câu này rất là rõ. Bởi đức tin mà chúng ta được cứu, cái là một quà tặng của Chúa ban, chứ không phải là do mình làm cái này làm cái kia cho Chúa, hay là do mình giữ luật pháp, giữ 10 điều răn, nên mình không có gì để mình kiêu ngạo tự. Tại vì đây là cái món quà miễn phí, mình chỉ nhận được bởi đức tin thôi, mà Chúa đã tặng quà rồi, Chúa cũng chẳng có đòi quà nữa lại. Cảm tạ Chúa, nhân từ của Chúa, Ngài đã chịu rất nhiều đau khổ, chịu gông đinh thập giá, gánh hết tội lỗi, chỉ cần tin là những món quà đó. Sự sống đời đời hoàn toàn không có phụ thuộc vào cái việc làm của chúng ta. Mà lỡ chúng ta vấp ngã, phạm tội, vấp ngã thì chúng ta cũng không thể nào bị mất. Nhưng mà không chỉ có sự sống đời đời mà Chúa còn có nói đến phần thưởng nữa. Sự sống đời đời là miễn phí, nhưng mà để nhận được cái phần thưởng của Chúa là có phí, mình phải trả giá cho cái điều đó. Thì mình đọc về phần thưởng của Chúa ở trong Khải Huyền 2, câu 26-27.
Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta.
Amen. Cái này rất là tuyệt. Đây là quyền thống trị các nước luôn. Khi Chúa đến trở lại, Chúa sẽ lập vương quốc 1000 năm trên trái đất này. Chúa sẽ là vua của muôn vua. Chúa Ngài sẽ thống trị trái đất này. Và những người nào mà đắc thắng, những người trung thành với Chúa và đi với Chúa đến cùng luôn, thì sẽ được ban quyền cùng làm vua với Chúa, nó cùng cai trị các nước với Chúa. Cái này là cao hơn cả sự sống ở đời luôn. Sự sống ở đời thì tất cả những người nào tin Chúa đều đạt được, đều có được hết, chắc chắn. Nhưng mà ở đây chỉ có một số ít người mới được thôi. Chỉ có số người chúng gọi là người nào thắng. Không phải ai cũng thắng. Giống như là trong một cuộc thi ấy, không phải ai cũng thể thi đậu hết. Thì đây là một cái phần thưởng rất là tuyệt. Rồi Khải Huyền 3, 11.
Người nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của Ngài. Amen.
Amen. Cùng lên ngồi chung ngai vàng với Chúa luôn. Anh Kinh Thánh có nói những điều mà còn cao hơn cả sự sống ở đời nữa. Cái sự sống ở đời không phải là tất cả, còn những cái khác tuyệt hơn nữa. Sự sống ở đời chỉ là bước đầu tiên thôi, giống như vỡ lòng vậy. Khi một người mới tiếp nhận Chúa là có sự sống ở đời luôn rồi. Thì còn nó là giống như trình độ mẫu giáo thì ai cũng được cả. Nhưng mà để cùng cai trị với Chúa thì không có đơn giản. Chỉ người nào mà đủ phẩm chất mới có thể cai trị các nước với Chúa được. Dù làm giám đốc một công ty cũng không đơn giản, là phải điều hành một công ty lớn. Mình phải có trình độ mình mới làm được. Còn đây mình phải điều hành cả đất nước thì phải đủ tiêu chuẩn của Chúa mới làm được. Rồi trong Luca 19, câu 16 tới câu 20, không 16 tới 19 này.
Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành kia được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. 8.
Người thứ hai đến trình, thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được 5 nén. Chủ cũng bảo, ngươi được cai quản 5 thành. Amen.
Amen. Không có cai trị thành là cai trị những thành phố, những trái đất cơ. Thì cái này là một cái phần thưởng. Và tùy theo những việc làm theo mình, việc làm mà mình làm cho Chúa, mà theo đúng ý của Chúa. Tại sao trong tương lai là mình cai trị được nhiều thành phố, nhiều hay ít, đó là tùy vào mình làm đẹp lòng Chúa như thế nào. Trong vũ 1000 năm không phải ai cũng như ai, mà sẽ có khác nhau cái thành phố trên trái đất. Những câu này nó nói rất là rõ luôn, không chỉ sự sống ngoài đời. Hồi xưa em, khi em ở trong nhà thờ, em chỉ biết là trong tương lai sẽ lên thiên đàng sống luôn, không chẳng biết làm gì ở trên. Ở đây Chúa giờ biết là trong thế giới tương lai là có nhiều phần tùy thuộc vào những gì mình đầu tư vào nước thiên đàng bây giờ. Rồi em kiếm một câu kinh thánh nói, anh chị đọc Côrintô đoạn 3 câu 12 tới câu 15.
Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bố thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14.
Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, thì sẽ mất phần thưởng. Về phần người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa. Amen.
Ở khi Chúa trở lại, Chúa sẽ dùng lửa để đốt tất cả những việc mình làm. Những người nào có vàng, việc làm là bằng vàng, bạc, đá quý thì sẽ không có bị lửa đốt. Vàng nói đến bản chất của Đức Chúa Trời, bạc nó đến cứu rỗi, mà từ Chúa Giêsu thì Chúa thay đổi mình á, thì đá quý cũng nói tới những gì mà Đức Chúa Trời đã biến đổi ở mình, nhân tính. Thì nếu mà những điều đó mình có thì mình sẽ không có bị cháy. Thì phải xây dựng hội thánh của Chúa, mình phải xây bằng nguyên vật liệu của trời. Còn nếu mà dùng xây bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì nó đến những xuất phát của con người. Dù nếu em xây hội thánh bằng tài năng của em, khả năng riêng của em, rồi theo ý của em, thì lúc đó là sẽ bị, đó là cỏ khô, rơm rạ, thì chắc chắn sẽ bị đốt cháy hết. Sẽ đốt cháy hết, nhưng mà bị mất phần thưởng, nhưng mà vẫn được cứu rỗi. Kinh Thánh nói rất là rõ luôn. Nghĩa là nếu em sống theo xác thịt, xây dựng hội thánh theo xác thịt của em, thì em sẽ không có được thưởng gì cả. Nhưng mà em vẫn được cứu rỗi, nghĩa là em không thể nào mình sự sống ở đời được. Nhưng mà dường như đi qua lửa, có nghĩa là mình phải đi qua lửa. Đó chính là giai đoạn 1000 năm á, nếu mà mình không được thưởng á, nếu mình được thưởng thì được vào vương quốc 1000 năm để cùng cai trị với Chúa. Còn nếu mình không được thưởng, bị đốt cháy hết tất cả những việc làm, thì mình phải bị đi qua lửa trong 1000 năm đó, mình phải bị ở ngoài nơi khóc lóc nghiến răng. Đó là sách Matthew gọi đó là hỏa ngục hay địa ngục. Đó chỉ là một cái hình phạt tạm thời dành cho những tín đồ nào, những người tin Chúa nào mà không có đủ tiêu chuẩn, không có phần thưởng. Còn sự sống ở đời thì người đó chắc chắn được. Sau giai đoạn 1000 năm trong Khải Huyền 20 á, là đến Jerusalem mới trong Khải Huyền 21. Lúc đó những ai mà bị phạt 1000 năm sẽ được vào trong Khải Huyền 21 ở trong Jerusalem mới. Tại vì sự sống ở đời, Kinh Thánh nói rất là rõ luôn, sự cứu rỗi không phải bởi việc làm theo luật pháp, mà chỉ bởi đức tin thôi. Nên không ai có thể nào mà khoe mình. Anh chị rõ điểm này chưa? Nước thiên đàng, được hưởng nước thiên đàng là có nghĩa là mình được không chỉ được vào sống trong nước thiên đàng, mà mình còn hưởng với tư cách là nhận nước thiên đàng từ vua cha truyền lại cho mình. Cái mình cai trị nước thiên đàng luôn, được làm vua luôn. Cái là giống nước thiên đàng là tài sản của cha của chúng ta, từ cha cho chúng ta được hưởng nước thiên đàng, nghĩa là cha giao cho mình cai trị nước đó. Đúng rồi, cho nên để vào nước thiên đàng thì tiêu chuẩn càng nhiều. Thì sống ngoài đời thì là miễn phí, nhưng mà nước thiên đàng là phải trả phí rất là nhiều. Rồi mình đọc trong Matthew 5 câu 20.
Vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pharisee, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được.
Để được sự cứu rỗi là có sự công chính bởi đức tin. Nhưng với cái sự công chính bởi đức tin không á, là nó không có đủ để vào nước thiên đàng. Mà ở đây là với sự công bình này á, sự công chính này nó phải được thể hiện ra cái cục của mình. Ví dụ sau khi em tin Chúa, em có thể làm, vẫn có thể làm những điều không công bình, sống không đúng lời Chúa, vẫn còn làm thì như vậy không có được. Chúa nói là cái sự công bình của mình, mình phải có sự công bình của Chúa phải thể hiện qua cái cuộc sống của mình luôn. Thì nếu mà mình không có hơn những sự công bình của thầy thông giáo và người Pharisee thì chắc chắn không được vào nước thiên đàng. Cái này rất là cao. Thì Matthew 5-7 mô tả cái công bình của Chúa. Nó chỉ có tin không á, thì không thể nào mà vào nước thiên đàng được, mà phải có những việc làm theo ý cha trên trời. Đọc Matthew 7 câu 21-23.
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Câu 23.
Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Amen.
Chúa nói rõ là không phải ai nói lạy Chúa thì đều được vào thiên đàng. Những người nói lạy Chúa thì chắc chắn là những người tin Chúa họ mới nói lạy Chúa. Có nghĩa là chỉ cần, nếu mà tin Chúa thì không phải ai tin Chúa đều được nước thiên đàng cả. Chỉ có sự công bình bởi đức tin thôi thì không có đủ. Chúa nói rõ là chỉ những người nào làm theo ý muốn của cha trên trời thôi. Có nghĩa là phải có việc làm, không thể nào làm đại được, mà phải làm theo ý của cha trên trời. Câu 22 thì nói tới những người là lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói kia sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, nhân danh Chúa mà làm những phép lạ sao. Còn đây là những cái tín đồ mà tích cực, họ làm nhiều điều cho Chúa, họ tốn nhiều công sức, và họ làm những việc này, làm điều tốt, không nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ. Có người thì dành cả cuộc đời mình để làm từ thiện trong danh của Chúa, hay đi giảng phúc âm qua châu Phi hay làm gì đó, rất là nhiều. Những việc đó rất là tốt, được nhiều người công nhận. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa nói với họ là những kẻ làm gian ác. Và dịch chính xác chỗ này là những kẻ mà vô luật pháp, ta chẳng các người bao giờ khỏi ta. Tại vì những việc đó mình làm nhưng mà Chúa không có muốn. Trong cái lúc đó cha lại muốn mình làm điều khác nữa. Thì để biết ý của cha thì chắc chắn phải ở gần gũi cha và quen và nghe tiếng của cha. Thì những gì mình làm theo đúng ý của cha thì mình mới được kể đó. Nếu mà mình những làm điều đó tốt mà làm theo ý của mình thì Chúa không chấp nhận. Và bởi sức riêng của mình Chúa cũng không chấp nhận nữa. Mình làm bởi của Chúa. Nước thiên đàng cũng là không có đơn giản để được vào đó. Để kiếm thêm một. Rồi câu trong Mát 10 câu 14, 15.
Mát 10, 14, 15. Thật vậy, Ngài dặn và bảo các môn đồ, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không vào đó được. Amen.
Không, trong điều kiện luôn á là mình phải trở thành đơn giản như một đứa trẻ thì mới được vào nước thiên đàng. Còn nếu không được, không tiếp nhận như một đứa trẻ thì sẽ không được vào nước thiên đàng. Đọc kỹ những cái câu tinh thánh về nước thiên đàng không có đơn giản. Rồi có một chỗ khác mà không ra là Chúa nói là nếu một các ngươi mà không có trở lại như một đứa trẻ, trở nên đơn giản như một đứa trẻ sẽ không được vào nước thiên đàng. Đó là những điều kiện rất là rõ luôn. Rồi Matthew 19 câu 24.
Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Chúa không có nói là người giàu thì mất sự cứu rỗi, không được sống ở đời. Mà Chúa nói là một con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu chui vào nước Đức Chúa Trời. Hơn hai cái này khác nhau. Rồi câu 29 tới câu 30, cũng trong Luca 19.
Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rút và nhiều kẻ ở rút sẽ nên đầu.
Đó, vì nước thiên đàng có thể là những người phải từ bỏ gia đình, vợ, anh em, cha mẹ, con cái để được sự sống đời đời thì không cần phải bỏ gì cả, chỉ cần tin Chúa thôi. Nhưng mà để được vào nước thiên đàng thì có thể phải trả một cái giá rất là cao. Nhưng mà phải nhớ nước thiên đàng luôn có một điều kiện. Phải có tính phí, còn thì sống cuộc đời là miễn phí. Rồi anh chị có thắc mắc gì về chỗ này?
Sống đời đời.
Cảm tạ Chúa vì Chúa rất là nhân từ. Thì sống cuộc đời không phải là do việc là lỡ mà mình bị thất bại thì mình có chi phạt 1.000 năm với 3.5 năm trong đại nạn thôi.
cố chạy.
Rồi bây giờ mình quay lại Matthew 13 dụ ngôn kế tiếp. Bây giờ những dụ ngôn này mang nghĩa tích cực, anh chị đọc câu 44 thôi.
Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng, một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có để mua đồng ruộng ấy. Amen.
Câu 38 cho biết là ruộng là thế gian, là cả thế giới này. Thì đây có một người thấy được một cái kho báu quý trong cái ruộng và lại giấu đi, vui mừng bán hết. Thì cái người này chính là Chúa Giêsu, ngài đã mua cả thế, vì cái kho báu, ví dụ là vì cái kho báu đó mà ngài mua cả thế gian luôn. Thì mình biết ngày nay cả thế giới này nằm trong tay của Satan. Thì đọc thư gian thứ nhất đoạn 5.
Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.
Cả thế giới này, nhưng mà Chúa yêu cái thế gian này. Trong Giăng 3 câu 16, Chúa nói là Chúa Trời yêu thế gian đến đỡ bàn, hầu cho những ai tin con đó thì không bị thương mất mà sống đời đời. Giờ mình, mà Chúa yêu đến nỗi mà Chúa là bán tất cả những gì ngài có luôn. Chị đọc Hebrew 12 câu 2 á.
Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng là niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Amen.
Không, thì Chúa đây nói, câu này nói Chúa vui mừng, Chúa bán hết tất cả gì ngài có luôn để ngài mua cái đám ruộng đó. Chúa làm không phải là Chúa làm vì Chúa chịu chết, vì phải bị ép buộc bả gì mà. tình yêu và rồi Hebrew 5 câu 2.
Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm.
Phải Hebrew 5 câu 2. Ủa, em nói lộn, Ephesians 5 câu 2.
Hãy bước đi trong tình yêu thương của Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.
Amen. Chúa yêu thương mình đến nỗi mà Chúa đã khó để làm của chuộc tội chúng ta. Rồi Philip 2 câu 6 tới câu 8 cũng nói tới Chúa đã bán tất cả để mua đám ruộng. Philip 2 câu 6.
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự.
Trước khi mà làm người, Chúa Giêsu ở trên thiên đàng, ở trên ngai vàng, ngài cũng là Đức Chúa Trời luôn. Ngài ở trên vinh hiển, thánh khiết, và ngài thực sự đã bỏ hết tất cả những điều đó. Thực sự là bán hết tất cả gia tài của ngài, là phải bỏ hết tất cả những sự vinh hiển của ngài để xuống làm một con người. Giống như mình, nếu mà mình mà trở thành một con kiến thì giống là mình hạ cấp, mình hạ mình cực kỳ luôn. Còn đây Chúa đối với mình còn cao hơn là giữ mình với con kiến nữa. Chúa xuống, biến xuống một con người. Mà không phải là một cái người quyền quý gì, mà là một cái nô lệ để phục vụ, bị con người khinh thường. Chúa thực sự bỏ hết tất cả những gì ngài có luôn. Rồi cuối cùng là chịu chết thập giá để chuộc. Chuộc chúng ta là gì? Kinh Thánh gọi chúng ta là những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Về bản chất con người cũ, chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nên rất là tuyệt hơn. Chúa đã thực sự đã bán hết tất cả những gì ngài có, tất cả gia tài của ngài luôn. Mình những gì mình cho Chúa chỉ là một cái phần nhỏ thôi, còn Chúa thực sự bán hết tất cả, cứu mình ngài cho. Nên cái câu đó tuy vẫn nó rất là ngắn gọn nhưng mà nó lại rất là nhiều ý nghĩa. Cái câu Kinh Thánh nó nói là nói rõ là Chúa đã mua cả thế gian luôn. Rồi mình đọc Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 2.
Ấy chính ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Không, Chúa muốn chuộc cả thế gian này, muốn cứu cả thế gian này ra khỏi tay của Satan. Khải Huyền 5 câu 9 đến câu 10.
Họ hát một bài ca mới rằng, ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Amen.
Ở đây Chúa chuộc tất cả, cả mọi di tộc, tất cả các thế giới luôn, mọi dân tộc luôn. Như vậy nãy giờ là Em chia sẻ và Chúa đã bán hết tất cả để Ngài mua đám ruộng đó. Nhưng như vậy mà cái châu báu, cái kho báu mà chôn trên đám ruộng là gì? Anh chị biết không? Chúa vì cái kho báu mà Ngài tìm cái đám ruộng, Ngài mới mua, Ngài mới mua bán tất cả để Ngài mua đám ruộng đó. Chứ không phải là vì đúng đầu vì đám ruộng mà Chúa mua hết tất mua đám ruộng mà vì kho báu thôi. Vì kho báu đó, kho báu gì việc như vậy?
Thiên đàng.
Mình là kho báu của Chúa
hả? Dạ đúng rồi, mình á. Anh chị đọc Xuất Hành 19 câu 5 đến câu 6.
Xuất Hành 19 câu 5 câu 6. Vậy bây giờ nếu các con thật lòng vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong tất cả các kiên tộc, các con sẽ là tài sản riêng của ta. Dù cả thế gian đều thuộc về ta, các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho ta. Đó là những lời con phải nói lại với nhà, với con dân Israel. Amen. Tạ ơn Chúa.
Cả thế giới đều thuộc về Chúa cả. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta sẽ thành một cái tài sản thuộc riêng về Chúa. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh có cái chỗ này ghi là một cái tài sản đặc biệt, cái kho báu đặc biệt. Như vậy ở đây thấy rõ là cái kho báu đặc biệt chính là cái chức tế lễ thánh, là vương quốc thầy tế lễ. Đó cũng chính là cái kho báu mà Chúa đã thấy trong trong đám ruộng. Đó là một cái vương quốc tế lễ này, chức tế lễ thánh. Nên mình rất là cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban mình chúng ta ánh sáng và chức tế lễ.
Như vậy thì tất cả thế gian là đám ruộng và vương quốc thầy tế lễ là kho báu.
Dạ. Dạ đúng rồi. Thì trong suốt 19 câu 5 câu 6 cho biết cái kho báu này chính là cái vương quốc thầy tế lễ, tài sản đặc biệt luôn. Hồi nãy anh chị đọc ở Khải Huyền 5 câu 9 câu 10 quay lại câu đó. Câu này cũng nói rõ là lý do tại sao Chúa chịu chết. Để em đọc
câu 9 câu 10 Khải Huyền 5. Họ hát một bài ca mới rằng Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc tội, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Amen.
Amen. Câu này giải thích rõ là tại sao Chúa phải chịu chết. Đổ huyết là để làm gì? Ở đây không có nói rằng Chúa chịu chết để chúng ta có sự sống ngoài đời. Không có nói. Cũng không có nói rằng để cho chúng ta thành các tín đồ hay là mục sư, linh mục hay là cái gì đó, tiên tri. Và câu này nói rõ luôn là Chúa chịu chết để cho, để chuộc những người đó, làm cho người đó trên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và họ sẽ trị vì cho. Tức là Chúa đã chịu chết tại vì chức tế lễ này để làm cho các cho chúng ta, những người được chuộc trở thành thầy tế lễ. Đây rất là đúng, giống là trong cái câu thánh mà Matthew 13 mình đọc vậy. Chúa bán hết tất cả luôn vì cái kho báu đó, mà Chúa bán hết tất cả để Chúa mua được cái đám ruộng. Thì rõ ràng trước cái tế lễ này thực sự là một kho báu đặc biệt của Chúa, tài sản. Ở trong chỗ này mình thấy á, cái chữ mà người ấy lên nước á, ở trong thánh tiếng Anh còn ghi là làm cho những người ấy trở thành các vua và các thầy tế lễ. Cả hai cách dịch đều đúng đó, vương quốc hay là thầy tế lễ, hay là vua và thầy tế lễ được. Không, Chúa muốn là chúng ta thành các vua, thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Rất là tuyệt vời. Thì trong tương lai chúng ta sẽ trị vì trên mặt đất, chứ không phải lên đâu đó đâu, trên thiên đàng. Nếu mà không được vào vương quốc 1000 năm á, thì trong cái cõi đời đời chúng ta cũng sẽ ở trên trái đất, ở trong Jerusalem mới. Đó chúng ta lại tiếp tục cũng trị vì trên trái đất luôn. Như đọc Khải Huyền 22 câu 5.
Đêm sẽ không còn nữa, và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời. Amen.
Không, một cái người tin Chúa là con của ông trời mà sẽ được mãi mãi được trị vì trái đất luôn. Nếu không được trong 1000 năm thì sẽ được trị vì đời đời. Rất là tuyệt vời. Tại vì cha tất cả đều là thuộc về
sẽ trị vì đời
cha chúng ta cả, thì chúng ta cũng sẽ được hưởng. Đó, như vậy là châu báu là chiếc tế lễ này, còn ruộng là cả thế gian. Chúa vì cái chiếc tế lễ thánh, Chúa đã đổ huyết ra. Và mình thấy cả Kinh Thánh nó đều xoay quanh cái chiếc tế lễ thánh cả. Ở trong Xuất Hành 19 câu 5 câu 6 nãy anh chị đọc á, nói rõ luôn á là Chúa muốn có một cái vương quốc thầy tế lễ. Có nghĩa là cả mọi người trong trong cái nước đó đều phải là thầy tế lễ để phục vụ Chúa cả. Chúa muốn như vậy. Ý định ban đầu của Chúa là như vậy. Nhưng mà sau đó mình thấy là do dân Israel thờ con bò vàng, rồi chỉ có một mình người Lê-vi thôi mới đứng về phía Chúa thôi, nên Chúa mới giao cho người Lê-vi chức lễ tế lễ. Chỉ có người Lê-vi mới được phục vụ ở trong đền thờ thôi, và chỉ có Aaron là cũng là người Lê-vi mới được làm thầy tế lễ, còn những 11 chi phái khác không được phép phục là bất cứ gì điều gì liên quan đến đền thờ cả. Như vậy là cái ý định ban đầu của Chúa không có thành, tại vì con người sa ngã. Nhưng mà trong Khải Huyền 10, Khải Huyền 5 hồi nãy mình thấy là Chúa không có từ bỏ ý định của Ngài. Ngài vẫn đề đùi ý định đó. Đức Chúa Trời đã sai con của Ngài đến, chịu chết để làm cho những người tin Chúa trở thành thầy tế lễ, vương quốc thầy tế lễ. Trở lại ý định ban đầu của chính câu 6. Trong đầu Kinh Thánh nói tới vương quốc thầy tế lễ, thì cuối Kinh Thánh cũng nói tới vương quốc thầy tế lễ trở lại. Chúa không bao giờ từ đó bỏ ý định của Ngài. Nên nước thiên đàng là gì? Nước thiên đàng là vương quốc thầy tế lễ. Thì đối với Đức Chúa Trời, Ngài rất là quý nếu mà có những người nào mà quan tâm tới nước của Ngài. Không chỉ là tin Chúa chung chung, mà sẽ thực sự là tìm kiếm nước của Chúa và ưu tiên nước của Chúa. Anh chị đọc Matthew 5, cũng Matthew 6 chứ, câu 31 tới 33.
Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con một điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Amen.
Ông Chúa muốn chúng ta ưu tiên nước thiên đàng hơn tất cả. Đây tìm kiếm không chỉ là như là tìm kiếm không, mà thực ra là mình quan tâm hơn tất cả luôn. Nó là trong những cái gì, quyết định của mình làm, mình có nghĩ tới nước thiên đàng hay không? Mình có hỏi Chúa coi nó có liên quan đến nước thiên đàng hay không? Ví dụ khi mình đi kiếm việc, làm cái gì đó, thì mình đặt theo cái nhu cầu mình đầu tiên, hay là khi em đi kiếm việc làm này, nó lại nói Chúa rõ luôn, Chúa con muốn kiếm một cái việc nào có thể xây dựng cái thiên đàng được. Chứ không phải là em nói rõ với Chúa là không phải là do con muốn có nhiều tiền hay là công việc thích hợp với con, mà cái chuyện quan trọng nhất là đúng ý muốn của Chúa, có lợi cho nước thiên đàng. Thì cả những việc mình làm trong cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy, mình phải chú ý đầu tiên là có nước có ích gì cho nước thiên đàng hay không, và có cái sự công bình của Đức Chúa Trời hay không. Thì Chúa rất là quý những cái người mà quan tâm đến thiên đàng, đó cũng là những châu báu với Chúa, giống như các môn đồ, những người đi theo Chúa hồi trước cũng vậy. Đó cũng là những châu báu đối với Chúa. Họ không có, họ là những người thông minh không anh chị? Giỏi giang. Không phải. Họ, khi mà Chúa tìm những cái người mà phụ nữ thiên đàng á, Chúa không có tìm những cái người nào mà giỏi giang. Ví dụ thế giới bây giờ, ví dụ như là khi mà Trump thắng cử, thì Trump chọn những người giỏi để làm bộ trưởng, cử những bộ trưởng vô giỏi tài. Chúa không có làm vậy. Chúa không có chọn những cái người tham lam, những người chức vụ, những người học thuật, học thái, không chọn những người đó. Chú chọn những người khác.
Ủa anh ấy cứ đọc cái gì vậy? Tại vì không nghe.
À, công vụ 4, câu 13.
Tại vì nó bị started, không có nghe. Khi thấy sự giản dị của Peter và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. Amen.
Mấy người đơn giản ít học, mấy người rành chính kia họ thấy bình thường, kêu là những người không có học gì hết. Nhưng mà đạt được cái là mấy cái sứ đồ họ đã đi cùng đi với, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đi với Chúa thì chúng ta mới có thể đi về đích được. Rồi Luca 10:21.
Luca 10. Vào giờ đó, Đức Chúa Giêsu vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: Thưa Cha, là Chúa của trời và đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Amen.
Amen. Chúa giấu điều hiện diện của nước thiên đàng với những người mà khôn ngoan thông thái, những người hiểu nhiều, mà những người mà khờ dại, Chúa như trẻ thơ Chúa lại bày tỏ. Những cái môn đồ của Chúa đối với Chúa giống như là cái châu báu đối với Chúa, Nhưng mà đối với trang này thì nó bị giấu kín, không thấy, người ta thấy. Và một cái mặt khác, châu báu này, khi ngài đến thế gian này, ngài của châu báu mà đọc đọc Esai 53. Câu 53, 2 câu 3.
Câu 2. Ngài đã lớn lên trước mặt ngài, người đã lớn lên trước mặt ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có ai trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Amen.
Amen không cả. Khi chính Chúa xuống làm người và thế gian không có nhận thấy Chúa, chỉ thấy Chúa giống như là không thèm nhìn mặt Chúa luôn. Thường Chúa bị che kín đối với thế gian này, giống như một cái chồi đâm ra từ đất khô vậy, không có gì đặc biệt cả. Còn ngược lại nữa, trong khi Chúa là cái châu báu rất là tuyệt vời luôn, người ta không có nhận ra được. Rồi anh, nhưng mà đối với chúng ta, Chúa là châu báu. Phi-rơ thứ nhất đại
đoạn 2 câu 7. Vậy với anh em là người đã tin thì ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá góc nhà. Amen.
Amen.
Tạ ơn Chúa.
Với chúng ta, Chúa là đá quý của chúng ta, là châu báu của chúng ta. Còn thế gian thì bỏ Chúa, cả các thế giới tình công giáo, thế giới tôn giáo cũng vậy. Còn trong thánh còn ghi là Chúa là vua của các vua, là thầy tế lễ thượng chúng ta, là niềm hy vọng của sự vinh hiển, là tình yêu của chúng ta, là sự bình an của chúng ta, là sự sống ở đời. Thì sống ở đời không phải là một cái gì đó, mà sự sống ở đời là một con người. Có một câu trong thánh nói Chúa là sự sống ở đời. Khi mình tin Chúa Giêsu thì người đó nhận được Chúa Giêsu ở bên trong. Chính Chúa Giêsu là sự sống ở đời. Rồi trong Đấng Christ là có tất cả những kho bào, cái châu báu về sự khôn ngoan và hiểu biết đều ở trong Chúa cả. Rất là tuyệt vời. Thì ngày nay mình còn thời gian ít ỏi, thì mình phải quan trọng là mình có đầu tư như thế nào. Mình phải đầu tư để cho mình có nhiều Chúa hơn, có thêm Chúa, trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, có được Chúa nhiều hơn nữa, nghe mình có nhiều châu báu hơn nữa. Ví dụ cho Philip 3:7-8.
Nhưng vì cớ Đức Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết Đấng Christ Giêsu Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin.
Amen. Đó thì mình phải ngày nay Chúa sắp đến rồi, thì mình phải đầu tư để mình có thêm nhiều châu báu hơn, có nhiều Chúa hơn nữa, để mình được Chúa biến đổi mình trở nên hoàn hảo hơn, để có nhân của Chúa biến đổi trọn vẹn. Rồi đó là xong cái dự ngôn kho báu trong đám rượu. Thì anh chị còn sức để tiếp cái dự ngôn kế tiếp không?
Dạ anh Chúa. Rồi
tiếp.
Rồi, chị đọc Matthew 13:45-46.
Matthew 13:45-46. Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy. Amen.
Ở đây khác cái câu 44. Ở đây là nói Chúa là một cái người lái buôn thương gia. Rồi đây là Chúa là một cái người chuyên kinh doanh. Rồi Chúa đi tìm kiếm viên ngọc tốt. Nghĩa là nó có chuyện có đầu tư và có chủ động hơn ở trên. Ở trên thì tình cờ tìm được cái kho báu rồi giấu đi rồi về. Còn đây là Chúa là một người thương gia, nghĩa là Chúa đầu tư. Chúa chủ động, Chúa chủ động Chúa đi tìm kiếm, cũng có nghĩ tới chuyện lời lỗ, đầu tư rất là nhiều. Thì cái viên ngọc này là anh chị biết không?
Phải tới lại.
Không thì để lại ở trên rồi.
Kính ngục này là viên hộp xoàn. Viên hộp xoàn mua lỗ. Này viên ngọc trai quý.
Không, chú là người lấy buôn rồi.
Sự sống đời đời.
Không, cái gì mà chú quý nổi mà chú này là chú chủ động tìm kiếm, có mục đích đàng hoàng luôn. Ở trên là có phần bị động hơn, còn đây là chú là người lấy buôn, nghĩ đến chuyện lề lỗ rồi chú chủ động đi tìm kiếm cái viên châu rất là tốt, ngọc trai rất là tốt, là chính xác hồi thánh.
Amen.
Chính xác là hồi thánh là chú chỉ có mua cái viên ngọc trai đó thôi, chứ không có mua cả biển. Cái con trai nó ở dưới biển ngọc trai nè. Thì anh chị đọc Epheso câu 25-26 á, là có nói tới viên ngọc này.
Epheso mấy
vậy? Epheso 5 câu 25-26.
Epheso 5 25-26.
Mỗi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch.
Amen.
Sáng rồi.
Chờ chút bị gì
rồi. Ông ở đây có nói tới mục tiêu Chúa làm gì. Chúa hiến mình để có hội thánh của Chúa, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh được nên thánh. Rồi Chúa, và câu 27 á, tỏ ra hội thánh đầy vinh không vết, không nhăn, không bị giống như vậy. Thánh sạch, mặt ngài. Thì đó là cái viên ngọc trai quý á. Chú muốn tìm kiếm, chú muốn cái tìm kiếm viên ngọc trai này. Đó, không phải hội thánh nào chú cũng chấp nhận, mà chú muốn có hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, thánh khiết. Nghĩa là môn đăng hộ đối với Chúa, là tương xứng với Chúa. Điều đó rất quan trọng đối với Chúa. Thì để tìm một cái viên ngọc trai quý không đơn giản, biển rộng mênh mông mà phải tìm một cái con trai nó có viên ngọc lớn như vậy, ngọc quý như vậy. Thì đó là mục đích của chú đầu tư. Cái chữ mà thánh khiết á, trong kinh thánh có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Không chỉ biệt riêng ra khỏi tội lỗi, mà còn biệt riêng ra khỏi những cái gì của đời này. Ví dụ như là mình đi theo Chúa nhưng mà lại sống yêu thế gian, làm những điều của thế gian này, những điều ô uế thế gian này, thì nó không phải là thánh khiết nữa. Mà biệt riêng này nó cũng có nghĩa là mình không phải là có hài lòng hay là một tấm lòng bị chia cắt, mà cái tấm lòng này hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời luôn. Giống như là tiên tri Esai với Eli là những tiên tri mà cũng hoàn toàn bị Đức Chúa Trời. Và để thánh khiết thì chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ những cái quan niệm, ý tưởng riêng của mình. Ví dụ như khi đọc kinh thánh á, có thường hay bị chen những cái ý tưởng riêng của mình, hay làm những cái việc gì mà liên quan với Chúa, cái Chúa cũng vậy. Tôi nghĩ như vậy là đúng, tôi làm theo. Mình không quan tâm gì đâu, phải ý của Chúa hay không. Mình phải sẵn sàng từ bỏ. Ở đây nói tới trong cái thánh này ghi là nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh, không có đúng. Ở đây là việc chính xác là Chúa rửa bằng cái bể nước ở trong lời Chúa. Là Chúa trong cái thánh giống như cái bể nước, cái hồ bơi vậy á. Và Chúa khi mình đến với lời Chúa, mình phải chú ý rằng là giống như mình, Chúa muốn rửa sạch trong cái hồ bơi đó, cái hồ nước đó, để cho lời Chúa phải được rửa sạch, rửa tâm hồn. Cái kinh nghiệm của tụi em khi mà trong buổi nhóm á, nó phải giống như cái hồ bơi vậy. Khi mà trong cái buổi nhóm á, thì nhiều người trong hội thánh á, có trải nghiệm giống như là mình được sau cái buổi nhóm á, lời Chúa rửa sạch tâm hồn của mình và làm cho mình trở nên tươi mới hơn. Còn về các vết nhăn á, nhăn nó là nói tới dấu hiệu của tuổi già. Không có ai mà 30 tuổi lại cưới một bà già 80 mấy 90 tuổi cả. Nếu đó là chuyện không có bình thường, thì Chúa cũng vậy. Chúa muốn có một cái hội thánh không của cái cô dâu không có vết nhăn nào cả, không có sự cũ kỹ nào cả, mà phải tươi mới, trẻ trung, tương xứng với Chúa. Cái vấn đề ở đây là cái buổi nhóm của chúng ta có tươi mới hay không, hay là buổi nhóm của chúng ta cứ cũ kỹ, cái lặp đi lặp lại ở chừng đó câu kinh thánh gì mới, không có cải thiện, không có tươi mới, lặp mới các tín đồ. Rồi cái buổi nhóm trong hội thánh thì giống như là cái bể nước, những người mà sau khi buổi nhóm thì các thầy lễ phải được tươi mới, có sự sống, rồi không chỗ trách được. Anh chị đọc Khải Huyền 14 câu 5.
Trong miệng họ không tìm thấy sự dối trá nào, họ là những người không tì vết. Amen.
Để được để được cất lên đó, thì phải là những người mà không có chỗ trách được, không tì vết, mình phải là người hảo. Chúa nói rất rõ. Mà cái viên ngọc này á, cụ thể á, là còn thánh Philadelphia, chính xác là thánh Philadelphia chứ không phải hội thánh nào. Anh chị đọc Khải Huyền 3 về hội thánh Philadelphia. Câu 7 đi, câu 9 đi.
Câu 7.
Câu 7 đi, câu 10 luôn.
Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia. Đây là lời phán của đấng thánh và chân thật, là đấng có chìa khóa của David, là đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết các công việc của con. Này, ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được. Vì con có ít năng lực mà vẫn vâng lời giữ lời ta và không chối danh ta. Này, ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Satan, những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng đến phụ phục dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng ta đã yêu thương con, vì con đã vâng giữ lời ta dạy về lòng kiên nhẫn, nên ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong thế gian để thử nghiệm những người sống trên đất. Amen.
Amen. Ở đây thực sự là cái viên ngọc trai mà Matthew 13 nói đến đó. Hội thánh Philadelphia là hội thánh mà Chúa chỉ khen từ đầu tới cuối rồi. Và Chúa nói rõ luôn đó là Chúa nói rằng ta sẽ cho chúng, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình dưới xuống chân người để cho chúng biết rằng ta sẽ đã yêu người. Đây chính là viên ngọc trai mà Chúa đã tìm kiếm, rồi tìm được, Chúa đã bán tất cả để Chúa mua viên ngọc trai này. Tuyệt vời. Chúa yêu hội thánh Philadelphia. Philadelphia là tình yêu anh em. Em nhắc lại Philadelphia một chút. Cái chữ Philadelphia có nghĩa là tình yêu anh em. Cái hội thánh này là tất cả các tín đồ được bình đẳng với nhau cả, đều ngang hàng với nhau. Không có thầy, không có cha. Ở trong Matthew 23 câu 8 Chúa nói là: nhưng các ngươi không được để người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy là đấng Christ, và các ngươi hết thảy đều là anh em. Và câu 9 nói là: các ngươi cũng đừng gọi thế gian nào là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha ở trên trời. Thì Chúa muốn rõ ràng là tất cả mọi người đều là anh em cả, tất cả phải có một, chỉ có một người thầy, người cha trên trời thôi. Chứ không muốn chúng ta gọi nhau bằng thầy, bằng cha hay gọi danh hiệu. Không, Chúa không muốn gọi là bằng linh mục hay là mục sư hay là rabbi. Rabbi là người Do Thái. Thì Philadelphia đẹp lòng Chúa ở chỗ là tất cả đều là anh em hết, không có ai trên ai, không có danh hiệu chức vụ nào. Chúa ghét các chức vụ đó. Nếu mình gọi nhau bằng chức vụ thì nó không trái với ý của Chúa rồi. Và tất cả mọi người, nghĩa là trong hội thánh á, không phải là chỉ có một người tối ngày chia sẻ lời Chúa, mà tất cả mọi người chia sẻ lời Chúa cả. Và không phải phục vụ Chúa vì một cái danh hiệu gì, vì một cái lợi lộc cả. Chúa cũng muốn là các tín đồ là xem người khác hơn mình. Điều đó là đẹp lòng Chúa. Cho anh chị đọc về văn thứ nhất, đoạn 3 câu 16.
Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Amen.
Amen.
Amen. Lúc đó phải có tình yêu anh em. Thì Chúa thực sự từ bỏ sự sống của Chúa vì chúng ta. Và trong cái tiếng Hy Lạp á, thì cái từ sự sống á, đồng nghĩa với từ tâm hồn hay đời sống tâm hồn. Thì đây thì Chúa nói là vì anh em mình có thể, mình á, chứ không nói là mình phải chết vì người anh em khác. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đó. Và Chúa nói là mình phải chối bỏ cái tâm hồn của tôi cũng, ví dụ mình phải bỏ cái sở thích nào đó vì anh em khác, để người ta không bị vấp phạm. Hay nghĩ với người khác trước, coi những gì mình làm, nghĩ coi nó có xây dựng hay không. Hay là nó không có xây dựng mà chỉ có để lợi riêng cho mình. Còn một cái sức nhỏ, nghĩa là Chúa không cần cái xây dựng hội thánh, Chúa không cần gì tới mình phải có nhiều năng lực, có nhiều Chúa chẳng cần gì tới những cái khả năng của mình, tài năng gì cả. Thì nếu mà mình mà có nhiều, mình dùng những khả năng của mình đó, thì ai là người xây dựng hội thánh, Chúa hay là mình? Ai là người lãnh đạo hội thánh, Chúa hay là mình? Ở trong nhà thờ mình thấy là những người mà có nhiều khả năng đó, họ làm thường là có những cái vị trí chức vụ trong hội thánh. Chứ không cần những cái đó. Chúa muốn Chúa làm chủ của hội thánh, làm lãnh đạo của hội thánh. Rồi đây nó là mình không có chối bỏ danh của Chúa, thì có nghĩa rằng là mình phải giảng phúc âm. Và không chỉ một người giảng mà cả hội thánh luôn. Tất cả mọi người đều phải có gánh nặng, phải có gánh nặng với phúc âm cả. Ví dụ trong anh chị đọc Philip 1 câu 7.
Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của đấng Christ.
để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Amen.
À, nó không phải là đạo Tin Lành mà chỉ là Tin Lành thôi. Nghĩa là từ việc phúc âm tin mừng thôi á. Chú, ở đây lúc người ta dịch, người ta dịch thêm chế chữ đạo vô sai hoàn toàn luôn. Cái nghĩa đó là mình gửi cùng nhau chiến đấu vì phúc âm hay vì tin mừng. Rồi còn về gìn giữ lời Chúa. Ở đây á, mình biết cái trọng tâm của Chúa là gì, thầy tế lễ. Thì mình phải gìn giữ điều đó. Mình phải phục vụ cái lễ thánh. Như trong Phi Rơ, anh chị đọc Phi Rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5.
Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Chú muốn là tất cả các tín đồ như là viên gạch, viên đá sống để xây dựng, và nó rõ luôn cái nhà nó như thế nào là một chức tế lễ thánh để dâng các tế lễ, các của lễ. Thì các của lễ này á là những cái trải nghiệm thực tế với Chúa Giêsu, không phải là những cái lý thuyết hay là một cái sự dạy dỗ nào đó, mà nó là những cái kinh nghiệm thực sự với Chúa trong tuần. Và nó cũng không phải là một cái kinh nghiệm mà cách đây 10 năm, 20 năm hay là có nhiều người khi mà người ta đi tin Chúa, sau khi tin Chúa thì người ta chỉ kể là những kinh nghiệm lúc đầu thôi. Thế còn trong thời gian này thì sao? Thì chức lễ thánh là gì, là mình thực hành chức lễ thánh là gì, là mình trải nghiệm Chúa trong tuần, qua trải nghiệm Chúa qua các của lễ mà Lê Vi 1 tới 7 nói đến. Rồi tới ngày Chủ nhật khi mà bẻ bánh, chia sẻ kinh nghiệm ra, mình dâng cho cha, của lễ cho cha. Thì có nghĩa rằng lời của Chúa, nghĩa là mình gìn giữ lời của Chúa, nghĩa là lời của Chúa trở thành thực tế của mình, chứ không phải là lý thuyết. Mình hiểu là một chuyện, nhưng mà mình có thực tế nó hay không là chuyện khác. Chú muốn những gì mà Ngài phán với chúng ta trở thành cái hiện thực. Vậy em tóm lại cái viên ngọc trai á, là cái ngọc trai này là một cái hộp thánh vinh hiển, có tình yêu anh em, thánh khiết, không có lỗi, không có tì vết gì. Hội thánh này được rửa bởi bể nước trong lời Chúa, và cũng là một cái nhân chứng cho thế gian này. Mình không chỉ nói về lý thuyết về Chúa, mà mình phải có một cái lời chứng bày, mình biểu lộ sự vinh hiển của Chúa ra. Ở trong Matthew, anh chị đọc Matthew 5 câu 13 tới 16.
Câu 13: các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời.
Thánh phải là một cái thành trên núi để mà làm một lời chứng cho Chúa, cho mọi người đều thấy cả. Viên ngọc trai cũng phải là không có vết, không có nhăn gì cả. Rồi cuối cùng cảm tạ Chúa vì Chúa cũng nhận được cái viên ngọc trai này. Anh chị đọc Khải Huyền 21 câu 2:
tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình.
Amen. Câu 11 luôn:
chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt.
Amen. Cuối cùng Chúa cũng mua được viên ngọc trai này. Có sự vinh hiển của Ngài, là một cái hội thánh, có một cô dâu và hoàn toàn có sự vinh hiển của Chúa, và có đầy đủ các loại ngọc, viên ngọc quý luôn. Cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Hai cái dụ ngôn đó tuy mà nó ngắn cực kỳ luôn, nhưng mà nó rất là sâu sắc. Rồi anh chị có thắc mắc gì không?
Cảm ơn Chúa. Kỳ lệ. Có thắc mắc gì không?
Không. Cảm ơn Chúa.
Hay quá. Cảm ơn Chúa.
Giờ mới biết hai cái đó khác nhau. Ủa mà đúng rồi, hội thánh.
Đúng rồi, chị thắc mắc.
Hội thánh của Chúa với lại chức thầy tế lễ, hai cái đó, hội thánh là nguyên tất cả mọi người hả?
Dạ không, hội thánh là hội thánh thật của Chúa, không phải tất cả. Thì trong bảy hội thánh á, chỉ có chọn hội thánh phi lên phi thôi, không phải thực sự có sự thánh khiết vinh hiển của Chúa nữa. Còn chức tế lễ kia là mọi tín đồ luôn. Cái vụ hôm kia đám kho báo trong đám ruộng là Chúa nói đến những người mà được Chúa cứu rất là nhiều người. Còn hội thánh ấy chỉ là những nói tới một hội thánh mà Chúa, một cái cô dâu mà Chúa có được hoàn thánh khiết vinh hiển và không có vết nhăn, trọn vẹn hoàn toàn luôn. Chị rõ không chị Lê?
Thì thầy tế lễ cũng phải trọn đúng không?
Thầy tế lễ thì không rồi. Tại có những tín đồ ngày nay á, nếu mà họ không có trọn vẹn, họ không được vào vương quốc ngàn năm, mà trong tương lai thì họ cũng cho anh thầy tế lễ của Chúa thôi. Trong Jerusalem mới á, cái câu báo trong đám rượu là nói tới những người được cứu thì sẽ là sẽ là họ cho thầy tế lễ vua. Ví dụ bây giờ đi về với anh đều là tế lễ, đều là phụ thuộc Chúa, đều là những thánh của mình, thánh Israel, thánh Israel. Thật sự không có biết quý chưa, ở vùng khác rồi.
Không nghe được
nguyên bị
người rè,
bị rè không
chưa rất nghe
rồi. Alo chị nghe rõ rồi
không? Nghe được
giờ mới giờ mới nghe nè, hồi nãy rè đó.
Thế bây giờ em với anh chị đều là các thầy tế lễ của Chúa, đều dân của lễ cho cha cả.
Dạ,
nhưng mà câu hỏi là hội thánh của mình đã thực sự thành viên ngục trai chưa? Hội thánh ở Houston hay là hội thánh ở Stuttgart đã thực sự thành một cái hội thánh vinh hiển không vết nhăn chưa? Đó là chuyện khác nữa. Anh chị nghe được không?
Nghe.
Một cái hội thánh trọn vẹn là cái điều hoàn toàn khác. Bây giờ chúng ta là thầy tế lễ, chúng ta đâu có cần phải trọn vẹn đâu, chưa có trọn vẹn thì cũng không cần. Nhưng mà để có một hội thánh trọn vẹn là được thằng khác, thì cái hội thánh đó phải thực sự là cái viên ngọc trai đối với Chúa được.